nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất, uy lực chữa bệnh của Đại Pháp, kỳ tích đầu năm mới. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Sáng ngày 20 tháng 1 năm 2019, tôi đang đi xe đạp điện thì bị ô tô đâm và bị thương ở lưng. Người tài xế hỏi xem tôi có sao không. Mặc dù đau đớn không thể đi nổi, tôi trả lời anh ấy rằng tôi không sao, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi được sư phụ Lý Hồng Chí bảo hộ. Tôi sẽ không đòi tiền bồi thường của anh, tôi chỉ nhờ anh đưa tôi về nhà. Người tài xế muốn gọi cho con trai tôi, nhưng tôi bảo anh ấy đừng gọi. Anh không nên gọi cho con trai tôi, chúng sẽ không để anh đi nếu biết tôi bị đâm. Tôi nói với anh ấy chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và giúp anh thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người tài xế đã cảm ơn tôi, nhưng tôi nói sư phụ của tôi mới là người mà anh nên cảm ơn. Người tài xế nhờ một người khác đi xe đạp của tôi về nhà. Tôi đã giảng chân tướng cho người đó và cũng giúp anh ấy thoái đảng. Người tài xế đề nghị đưa cho tôi 1.000 tệ để sửa xe. Sau khi tôi từ chối, anh ấy dúi 500 tệ vào túi của tôi rồi đi. Tôi đã phó xuất số tiền đó cho điểm sản xuất tài liệu địa phương vào ngày hôm sau. 1. Sự hồi phục kỳ diệu trong quá khứ. Cháu trai và cháu gái của tôi đều đang là sinh viên đại học. Chúng muốn tôi tới bệnh viện kiểm tra để xem có bị tổn thương đến xương hay không, tránh gây ra tàn phế sau này. Ông thông gia của tôi là một bác sĩ, ông cũng khuyên tôi nên đi khám tổng quát. Con trai tôi trách người tài xế đã không đưa tôi tới bệnh viện. Tôi cảm ơn vì họ đã rất quan tâm tới tôi. Tôi cũng chia sẻ với họ một câu chuyện. Tôi kể rằng, cách đây một vài năm, tôi cũng gặp một tai nạn ô tô. Tôi bị đâm rất mạnh và bị gãy xương bả vai, xương trước ngực và phần lưng trên. Xương sườn gãy đè vào bên phổi trái khiến tôi đau đớn khó thở. Mặc dù tình trạng rất nghiêm trọng, tôi vẫn học pháp và luyện công tại nhà. 7 ngày sau, tôi đã hoàn toàn hồi phục và thậm chí còn có thể tự lái xe. Khi các đồng nghiệp của con dâu tôi tới thăm, đã rất kinh ngạc bởi sự kỳ diệu của Đại Pháp. Nếu mẹ tới bệnh viện, liệu mẹ có thể khỏi nhanh như vậy không? Có lẽ mẹ vẫn còn chưa được cắt chỉ. Tôi nói thêm, nếu lần này mẹ tới bệnh viện, các bác sĩ sẽ dùng những thiết bị y tế đắt tiền và làm những xét nghiệm không cần thiết cho mẹ. Mẹ có thể phải phẫu thuật, bị tiêm, truyền dịch và nằm trên giường bệnh tại bệnh viện. Nếu phẫu thuật không đem lại kết quả tốt, mẹ có thể còn bị liệt. Hơn nữa, việc này sẽ tiêu tốn hàng chục ngàn tệ. Tết Nguyên Đán sắp tới rồi, cả gia đình người tài xế và gia đình chúng ta sẽ không có được những ngày lễ vui vẻ nếu mẹ tới bệnh viện. Mẹ là người tu luyện Đại Pháp và cần phải cân nhắc cho người khác trước. Mẹ không muốn gây rắc rối cho các con và tạo thành gánh nặng cho người tài xế. Sư phụ và Đại Pháp sẽ chăm sóc cho mẹ. Mẹ sẽ khỏe lại. 2. Uy lực chữa bệnh của Đại Pháp. Sau khi được người tài xế đưa về nhà, gần như cứ 2 tiếng một lần tôi lại đi tiểu ra máu. Tình trạng này diễn ra trong khoảng 7 đến 8 ngày. Tới ngày thứ 8, tôi bắt đầu đi đại tiện và thải ra hỗn hợp máu, mủ và chất nhầy. Vết thương của tôi rất nặng. Cơ và dây chằng hai bên hông của tôi bị tổn thương nặng. Các đốt xương cột sống của tôi bị vỡ hoặc bị lệch. Mỗi khi cử động, tôi cảm thấy đau như dao cắt. Tôi phát chính niệm mạnh mẽ với niệm đầu, phủ định triệt để mọi an bài của cựu thế lực. Nếu ta có thiếu sót trong tu luyện, sư phụ sẽ coi sóc ta và Đại Pháp sẽ chính lại ta. Cựu thế lực các ngươi không có quyền an bài tu luyện của ta. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu học Pháp, luyện công và nghe các bài giảng Pháp của sư phụ. Từ ngày thứ tư, tôi đọc sách chuyển Pháp Luân 2 ngày 1 lần và luyện 5 bài công Pháp mỗi ngày. Khi luyện công, tôi đã trải qua cơn đau đớn đến gần như ngất đi. Tôi nhăn nhó và không ngừng niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Tôi cũng nhẩm thuộc khổ kỳ tâm trí trong Hồng Ngâm và Nan Nhẫn Năng Nhẫn, Nan Hành Năng Hành, trích chuyển Pháp Luân. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi niệm những chữ này. Tôi biết sư phụ đang chịu đựng đau đớn thay tôi. Một đồng tu đã tới thăm tôi vào đêm giao thừa ngày 4 tháng 2. Cô ấy đề xuất tôi luyện công 2 lần một ngày. Trong tâm tôi nghĩ, luyện 1 lần đã đủ đau đớn lắm rồi. Nếu luyện 2 lần một ngày, sẽ đau đớn không tưởng tượng nổi. Khi học Pháp vào ngày đầu năm mới, tôi đột nhiên nhận ra sư phụ đã mượn lời của học viên kia để nhắc nhở tôi rằng luyện công là cách tốt nhất để cải biến bản thể. Chịu đựng thống khổ có thể giúp tôi tiêu nghiệp. Từ ngày 6 tháng 2, tôi bắt đầu luyện công 2 lần mỗi ngày. Sức khỏe của tôi đã cải thiện đáng kể qua từng ngày. Tôi không còn cần đến gậy hay dựa vào tường để hỗ trợ việc đi lại. Bây giờ tôi có thể đi lại bình thường. Tới ngày 10 tháng 2, tôi đã có thể leo cầu thang lên tầng 5 để tham gia nhóm học Pháp. Đại Pháp thật thần kỳ, Đại Pháp quả thật có lực hồi thiên. Trong quá trình hồi phục này, các đồng tu cũng đã giúp tôi phát chính niệm. Họ cùng tôi học Pháp và chia sẻ thể ngộ về Pháp với tôi. Sự hỗ trợ của họ giúp cho tôi tăng cường chính niệm và đã vượt qua khảo nghiệm. 3. Giảng chân tướng. Nhiều họ hàng và bạn bè đã tới thăm tôi trong dịp năm mới. Tôi đã nói với họ về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ hiểu Đại Pháp tốt như thế nào. 4 học viên đã tới nhà giúp tôi phát chính niệm vào ngày 1 tháng 2. Có 2 cảnh sát đột nhiên xuất hiện và gõ cửa nhà tôi. Sau khi để họ vào từ cửa khác, tôi đã kể cho họ nghe về vụ tai nạn của tôi. Họ rất ngạc nhiên bởi sự từ bi của tôi đối với người tài xế và bày tỏ thái độ khâm phục với các đệ tử Đại Pháp. Họ nói, nếu biết bà bị tai nạn, chúng tôi đã mang quà cho bà. Tôi trả lời, cảm ơn các anh nhiều. Tôi hy vọng các anh có thể chia sẻ lại suy nghĩ với cấp trên để họ biết các học viên Đại Pháp đều là người tốt và không bức hại chúng tôi nữa. 2 cảnh sát mỉm cười ra về. Vài ngày sau, tôi nói chuyện với người cảnh sát trưởng về vụ tai nạn giao thông. Ông ấy nói, ngày nay người ta còn cố tình đâm vào ô tô của ai đó rồi đòi tiền chủ xe. Anh tài xế đó thật may mắn khi gặp được người tốt như bà. Tôi đã nhân cơ hội này để giảng chân tướng rõ hơn cho ông ấy và bảo ông ấy hãy đối xử tử tế với các học viên Đại Pháp. Tôi biết bà đang làm điều này vì muốn tốt cho tôi. Cảm ơn bà. Ông ấy bắt tay tôi trước khi rời đi. Bài chia sẻ thứ 2, khổ nạn gần đây giúp tôi tìm ra chấp trước của mình. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Gần đây, khi tôi cùng các học viên khác nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, bụng tôi đột nhiên bị đau. Cơn đau dữ dội đến mức trong vài phút tôi bắt đầu toát mồ hôi. Tôi phải tìm một chỗ để ngồi xuống. Tôi phát chính niệm, tôi đang giúp sư phụ chính Pháp, đó là điều chân chính nhất. Tôi sẽ không cho phép tà ác can nhiễu hoặc bức hại tôi. Sau đó, cơn đau giảm đi phần nào. Cơn đau tiếp tục theo từng cơn. Trong vòng 2 tuần, tôi sụt khoảng 10 ký. Tôi không thể ăn bất cứ thứ gì, cứ ăn vào, bụng lại đau. Nhưng tôi cảm thấy tinh thần rất tốt và vẫn có thể làm được 3 việc của một đệ tử Đại Pháp. Vào buổi tối, mọi người đã ngủ. Sau khi phát chính niệm vào lúc nửa đêm, tôi bắt đầu cảm thấy đau. Bụng tôi đau đến mức tôi không thể ngồi hay đứng. Tôi run rẩy và không thể giữ thẳng lưng. Cơ thể tôi lúc nóng lúc lạnh. Người tôi đổ mồ hôi. Tôi tiếp tục phát chính niệm. Tôi liên tục nhẩm đoạn pháp của sư phụ về thiện giải và dần dần tôi đã có thể ngủ được. Tối hôm sau đó, cơn đau lại quay lại. Trong lúc đau đớn, tôi chợt có một ý nghĩ. Hãy bước ra và quan sát cơn đau này, tôi thấy cơ thể mình ở trên giường. Tôi đã thực sự rời khỏi cơ thể của mình và xem mình nằm ở đó. Bụng tôi không còn đau nữa. Tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi không còn sợ hãi nữa. 1. Tìm ra chấp trước. Vào buổi tối tiếp theo, bụng tôi thậm chí còn đau hơn. Tôi tự hỏi điểm thiếu sót trong tu luyện của mình nằm ở đâu. Tôi hướng nội và nhận ra rằng, vào ban ngày, bụng tôi không đau vì tôi tin rằng việc phát chính niệm là điều chính nhất. Tà ác không thể can nhiễu đến tôi. Bụng tôi chỉ đau vào ban đêm khi tôi nghỉ ngơi. Khi nhìn lại bản thân mình, tôi nhận ra rằng tôi có tâm hoan hỷ. Tôi biết rằng là người tu luyện trong bất kỳ tình huống nào cũng cần giữ tâm bất động. Ngay khi nhận ra điều này, tôi cảm nhận được một bàn tay to, túm lấy vật chất màu đen từ vùng bụng của tôi. Cơn đau lập tức biến mất và bụng tôi ngừng đau. Tôi biết rằng sư phụ đã giúp tôi loại bỏ các vật chất xấu trên cơ thể của mình. Năm nay tôi 67 tuổi, tôi chưa bao giờ nhuộm tóc vì tôi không có sợi tóc bạc nào. Nước da của tôi rất khỏe mạnh và hồng hào. Tôi cảm thấy thân thể của tôi cũng ngày càng tốt hơn. Tất cả bạn bè của tôi đều nói rằng bây giờ trông tôi trẻ hơn so với lúc tôi 40 tuổi trước khi tôi tập Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vì Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, nên khi tu luyện các học viên trông ngày càng trẻ hơn. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi không còn phải dùng thuốc nữa. Mỗi khi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn nói rằng tôi không cần uống thuốc nữa vì thân thể rất khỏe mạnh. Tôi biết rằng có được sức khỏe tốt khiến tôi có thể tu luyện và tiếp tục chứng thực Pháp. Vì tôi lớn tuổi nên việc có được sức khỏe đã giúp tôi chứng thực sự mỹ hảo của Đại Pháp. Nếu bản thân làm không tốt cũng chính là bôi nhọ Đại Pháp. Tôi đã ngộ được rằng cho dù phải đối mặt với bức hại của tà ác, vượt qua nghiệp bệnh hay mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta đều cần phải hướng nội vô điều kiện và dùng Pháp để quy chính bản thân. Sư phụ giảng, khi gặp khó khăn kiếp nạn hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem. Khó nhẫn, chư vị hãy cứ nhẫn xem sao. Thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có được chăng.
Trích, bài giảng thứ 9, truyền Pháp Luân. Bất kể chư vị nhận phải ma nạn lớn đến mấy, thống khổ lớn đến đâu, thì đều là việc tốt, vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện nó. Trong ma nạn có thể thanh trừ nghiệp lực, trong ma nạn có thể trừ bỏ nhân tâm, trong ma nạn có thể khiến chư vị đề cao lên. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008, giảng Pháp tại các nơi, quyển số 8. Qua trải nghiệm lần này, tôi ngộ được rằng tu luyện cũng là một quá trình loại bỏ các chấp trước và đề cao tâm tính. Đối với những người kiên tu Đại Pháp mà nói, khổ nạn đều là hảo sự, là cơ hội đề cao. Nếu không có những khổ nạn ấy, làm sao chúng ta có thể tu luyện bản thân?
Bài chia sẻ thứ 3, thể ngộ từ việc tái phát cơn đau cổ của tôi. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Chúng ta lựa chọn suy nghĩ nào khi đối mặt với nghiệp bệnh là điều vô cùng quan trọng. Đốt sống cổ của tôi đã bị biến dạng trước khi sư phụ Lý Hồng Chí chữa lành cho tôi, sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Gần đây, cơn đau bắt đầu quay trở lại trong một đêm. Vai và cổ của tôi bị đau và đầu tôi thì bị sưng. Sư phụ giảng, nhưng khí đen không phải là nguyên nhân căn bản tạo thành bệnh, mà là vì ở trong một không gian thâm sâu hơn, có con linh thể kia, chính là nó phát xuất ra cái trường. Trích, bài giảng thứ 7, chuyển Pháp Luân. Những gì là lệch đĩa đệm thắt lưng, gai xương, thì sau khi chư vị gỡ bỏ linh thể đó xuống, lấy trường kia ra xong, chư vị sẽ thấy lập tức khỏi bệnh. Chư vị thử chụp lại X-quang, thì không còn thấy gai xương nào nữa. Nguyên nhân căn bản là do linh thể kia khởi tác dụng. Trích, bài giảng thứ 7, chuyển Pháp Luân. Niệm đầu tiên của tôi khi tôi cảm thấy không thoải mái thực sự rất quan trọng. Tôi biết sư phụ đang dõi theo tôi
và muốn tôi dùng chính niệm phủ định toàn bộ an bài của cựu thế lực. Nhưng cựu thế lực cũng luôn theo sát tôi. Chúng muốn tôi thừa nhận an bài của chúng để khiến tôi bất lực và sau đó nghiệp bệnh sẽ kéo dài thêm. Tôi nên hiểu về việc tái phát cơn đau như thế nào đây? Tôi biết sư phụ đã thực sự loại bỏ nghiệp bệnh cho tôi. Không cần biết có thứ gì đằng sau chúng, kể cả tà linh cộng sản hay cựu thế lực, tôi phải triệt để thanh trừ chúng. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản và kiên định rằng tôi không cho phép tà ác tồn tại trong trường không gian của mình. Với suy nghĩ đó, sự khó chịu của tôi nhanh chóng biến mất và không bao giờ xuất hiện trở lại. Tôi đã chia sẻ trải nghiệm của mình với các học viên khác. Cuộc trao đổi đã giúp tôi có thể ngộ sâu sắc hơn về vấn đề nghiệp bệnh này. 1. Phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Triệu chứng nghiệp bệnh có thể dễ dàng làm dao động chính niệm của đệ tử Đại Pháp. Khi chống chọi với nghiệp bệnh, một vài học viên tin rằng sư phụ đang tịnh hóa cơ thể cho họ bằng cách thanh lý tất cả sự khó chịu và các triệu chứng của họ. Điều này có thể là nguyên nhân khiến cho những học viên này không thể loại bỏ can nhiễu nghiệp bệnh và một vài học viên rốt cuộc đã qua đời. Để hiểu được nội dung bài giảng của sư phụ về nghiệp bệnh và tại sao đệ tử Đại Pháp không bị bệnh, chúng ta phải tu luyện tinh tấn. Nếu ai đó chỉ biết rằng cần phải phủ nhận an bài của cựu thế lực nhưng không thực sự biết cách phủ nhận chúng, anh ấy hoặc cô ấy sẽ không có đủ uy lực để hoàn toàn loại bỏ nghiệp bệnh. Tôi từng gặp vài vấn đề với đốt sống cổ. Mặc dù tôi biết đây là giả tướng, tôi vẫn nằm xuống và nghỉ ngơi mỗi khi bị cơn đau làm phiền. Tôi thậm chí còn yêu cầu chồng hoặc con tôi xoa bóp gáy cho tôi. Được ai đó xoa bóp gáy để giảm cơn đau cũng giống như uống thuốc hoặc bôi thuốc mỡ, bởi vì đó đều là phương pháp của người thường. Tôi đã không tự tin vào chính niệm của mình và không đối đãi nghiêm túc với nghiệp bệnh. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể chống lại nó và tôi biết rằng mình sẽ ổn. Vì thế tôi đã cấp cho cựu thế lực cơ hội sinh tồn ở không gian khác. Bất kỳ triệu chứng y học nhỏ nào, chẳng hạn như ho, sốt hoặc các bệnh nhẹ khác là lời cảnh báo cho chúng ta. Đừng cho rằng bạn có thể vượt qua bằng cách đơn giản là chống lại nó. Chúng ta nên kiên định phủ nhận an bài của cựu thế lực từ gốc rễ. Khi chúng ta có thể sử dụng chính niệm khi gặp những khó chịu tưởng như nhỏ nhặt, chúng ta sẽ củng cố thêm niềm tin vào Đại Pháp và tu luyện của chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta không thể dùng chính niệm để phủ nhận bất cứ nghiệp bệnh nào, chúng ta sẽ mất đi cơ hội đề cao và thăng hoa. 2. Tìm kiếm nguyên nhân. Mọi bệnh tật đều là kết quả của nghiệp lực luân báo. Tôi biết rằng sư phụ đã loại bỏ nghiệp bệnh cho tôi từ gốc rễ, vì thế cơn đau cổ chỉ đơn giản là can nhiễu. Nhưng điều gì đã khiến cho can nhiễu lặp lại? Tại sao nó lại có thể can nhiễu tôi? Tôi hướng nội và phát hiện ra bản thân có xu hướng lo lắng về nhiều thứ và từng lớn lên trong sự bi quan. Bởi vì quyết tâm không từ bỏ Đại Pháp, tôi đã phải chịu áp lực cực đại sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Tôi bị đuổi khỏi trường đại học và mất đi tự do cá nhân. Tôi trở nên e sợ mọi thứ và liên tục lo lắng rằng sẽ có điều xấu xảy ra. Thậm chí tôi còn mất cả hy vọng. Điều đó có nghĩa là tôi đã chấp nhận áp lực, cho phép thế lực tà ác lợi dụng sơ hở của bản thân để tạo ra giả tướng đau khổ. Tôi là một người tu luyện Đại Pháp và có sư phụ chăm sóc cho tôi. Tôi còn phải sợ điều gì nữa? Với sự bảo hộ và dẫn dắt của sư phụ, tôi không cần phải sợ hãi điều gì cả. Mọi thứ xảy đến với tôi đều là hảo sự. Tôi phải loại bỏ tất cả tư tưởng bất hảo, bao gồm cả những suy nghĩ vô vọng, tự ti, lo lắng, sợ hãi và bất an. Với thể ngộ này, tôi đã có thể biến chuyển các quan niệm hậu thiên của mình thành chính niệm và thanh trừ các an bài của cựu thế lực. 3. Sửa chữa hàng rào để cứu đàn cừu. Một câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc đã nhắc nhở tôi về trạng thái tu luyện của mình. Một con sói đã ăn thịt một con cừu của người nông dân, vì thế anh ta đã giết con sói và sau đó sửa lại những lỗ hổng trên hàng rào của mình. Nếu người nông dân chỉ giết sói nhưng không sửa lỗ hàng rào, những con sói khác vẫn sẽ đến và ăn thịt những con cừu khác. Mặt khác, Nếu anh ta chỉ sửa hàng rào nhưng không giết sói, con sói đó vẫn sẽ giết con cừu khác của người nông dân. Câu chuyện này nhắc nhở tôi rằng chúng ta cần phải hướng nội tìm ra sơ hở trong tu luyện, đồng thời chúng ta cũng phải có trách nhiệm với Đại Pháp. Điều đó để nói lên rằng chúng ta phải sửa chữa các thiếu sót của bản thân và thanh trừ tà ác. Nếu chúng ta không làm tốt một trong hai việc, phiền phức sẽ tìm đến chúng ta. Tôi nhớ ra rằng, nhiều năm trước, mỗi khi tôi hướng nội, tôi đều có thể tìm thấy nhiều chấp trước của mình. Đại Pháp dạy tôi rằng tôi có thể tẩy tịnh những tư tưởng bất hảo. Khi tôi không thừa nhận những tư tưởng bất hảo đó là của bản thân mình, tôi có thể đạt được thể ngộ tốt hơn trong các vấn đề của bản thân, theo quan điểm của người thứ ba. 4. Thanh lý tà ác là trách nhiệm của chúng ta. Sư phụ giảng, bản lai của không gian vũ trụ là lương thiện, là mang đầy đủ chủng đặc tính, chân, thiện, nhẫn. Con người sinh ra cùng với vũ trụ là đồng tính. Trích bài giảng thứ nhất, chuyện Pháp Luân. Không một chấp trước, quan niệm, cảm xúc nào trong tam giới là của tôi. Bảo trì chính niệm có thể loại bỏ căn bản mọi khiếm khuyết để tôi có thể trở lại trạng thái thanh tịnh và tốt đẹp, phù hợp nhất với các pháp lý của Đại Pháp để dẫn dắt thân và tâm của mình. Chỉ với niềm tin kiên định vào Sư Phụ, tôi mới có thể trở về với bản tính tiên thiên của mình. Nếu tôi phát chính niệm để giải trừ thống khổ của mình, hiệu quả sẽ không tốt bởi suy nghĩ đó không ngay chính và nó không có được năng lượng lớn mạnh từ Pháp. Tôi đang duy hộ Pháp và chính lý khi phát chính niệm. Tôi muốn thanh lý toàn bộ tà ác đang can nhiễu tới chính Pháp và các đệ tử Đại Pháp. Như vậy, những tư tưởng của tôi sẽ có uy lực. Bất kể tà ác đang ẩn náu chỗ nào, trong trường không gian của tôi, trường không gian của các đồng tu, trường không gian của người thường hay của cảnh sát, tôi phải thanh lý toàn bộ chúng. Trách nhiệm của tôi là thanh lý tà ác và duy hộ Đại Pháp. Chỉ bằng cách tu luyện trong thời kỳ chính Pháp, người ta mới có thể đạt được mục tiêu duy hộ Pháp. Tu luyện không truy cầu viên mãn sẽ cho phép con người thành tựu viên mãn. Người tu luyện nào hướng nội khi vấn đề xảy đến và điều chỉnh bản thân theo các nguyên lý của Đại Pháp sẽ có thể tự quy chính bản thân mình. Tôi hy vọng rằng những chia sẻ của tôi sẽ hữu ích với các đồng tu bởi vì tôi luôn luôn được khích lệ bởi những bài chia sẻ của các đồng tu khác. Xin cảm ơn các đồng tu. Con xin cảm tạ Sư Phụ vì Ngài đã luôn điểm hóa để giúp con ngộ được các pháp lý, đặc biệt mỗi khi con gặp các phiền phức. Những lúc đó, tôi có thể cảm nhận được Sư Phụ luôn ở bên mình. Dù tôi nhìn thấy hoặc nghe thấy những gì, tôi biết rằng đó đều là những thứ mà Sư Tôn muốn tôi nhìn hoặc nghe thấy để tôi có thể hướng nội và đề cao. Con xin cảm tạ Sư Tôn. Bài chia sẻ thứ tư, buông bỏ chấp trước vào lão, bệnh, tử và các tư tưởng phụ diện. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Vừa qua, một học viên lớn tuổi trong khu vực của chúng tôi có xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Sau cú ngã, bà không thể đi lại và gia đình đã ép bà tới bệnh viện. Học viên này không muốn ở lại bệnh viện và từ chối uống thuốc, nhưng lại đồng ý truyền tĩnh mạch. Bà nói với các con rằng ép bà ở lại bệnh viện không phải là hiếu thảo, mà thậm chí còn hại bà. Bà đã tuyệt thực để phản đối và yêu cầu được về nhà. Bà nói với các con rằng bà sẽ nhanh chóng hồi phục sau khi về nhà và sẽ không cần các con chăm sóc. Bà là một học viên tinh tấn, làm tốt ba việc và phụ trách một hạng mục quan trọng. Bà là người luôn phóng hà tự ngã, viên dung chỉnh thể, vô tư giúp đỡ các đồng tu. Không ngờ, sau khi về nhà vài ngày, bà đã qua đời. Sự ra đi đột ngột của bà là mất mát to lớn cho các hạng mục chứng thực Pháp tại địa phương. Các đồng tu đều cảm thấy sững sờ, vô cùng đau lòng và thương xót. 1. Đánh giá về sự qua đời của một học viên bề ngoài dường như rất tinh tấn. Các học viên địa phương đã chia sẻ nhận thức về chuyện này và rút ra ba vấn đề. Thứ nhất, nhiều học viên quanh bà đã nảy sinh sự ý lại, khiến bà quá bận rộn mà không thể tĩnh tâm học pháp. Do đó, cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này. Thứ hai, có một học viên thân thiết với bà nói rằng vào ngày bà qua đời, trông bà đã có chuyển biến tốt. Nhưng bà lại nói đến chuyện trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã đi xem bói và thầy bói tiên đoán bà chỉ có thể sống đến năm nay. Thứ ba, một số học viên lớn tuổi trong nhóm học pháp của bà nói rằng họ cũng nghĩ bà đã hết dương thọ và nếu bà không duy trì chính niệm, cựu thế lực sẽ lấy đi sinh mệnh của bà. Tôi đã suy xét những quan điểm này và nhận thấy rằng học viên này cùng các đồng tu khác đã không trừ bỏ quan niệm người thường về lão, bệnh, tử. Điều này chính là sơ hở để cựu thế lực đến lấy mạng của bà. 2. Đệ tử Đại Pháp đều không quy về tam giới quản. Sư phụ đã giảng, tất cả các đệ tử Đại Pháp đều không quy về tam giới quản. Từ ngày bản thân chư vị phát tâm muốn tu luyện trở đi, chư vị đã được xóa tên khỏi địa ngục rồi. Các đệ tử phổ tay nhiệt liệt. Các đệ tử Đại Pháp nếu tử vong sẽ không chuyển sinh, vì không quy về tam giới quản nữa, họ cũng không thể chuyển sinh trong tam giới, cũng không quy về địa ngục quản nữa, địa ngục cũng không trừng phạt nổi chư vị. Chư vị chỉ quy về Đại Pháp quản. Những ai sớm rời đi khỏi thế gian, dù thực thi được tốt hay thực thi không tốt, hoặc vì nguyên nhân nào đó, những đệ tử Đại Pháp ấy đều đang ở một không gian đặc biệt, đang ở đó tĩnh tĩnh quan sát chư vị, đang ở đó đợi kết thúc cuối cùng. Trích giảng pháp tại Washington DC năm 2018. Có vẻ như nhiều học viên vẫn chưa chịu theo lời giảng của sư phụ và không coi bản thân như những sinh mệnh không quy về tam giới quản. Khi nghiệp bệnh đến can nhiễu tu luyện của họ, họ không tin rằng mình là những sinh mệnh thần thánh, không tin rằng địa ngục không thể quản họ. Ôm giữ những quan niệm người thường về dương thọ, khảo nghiệm sinh tử, lão, bệnh, tử, họ đã không thể ngăn cản cựu thế lực cướp đi cuộc sống của mình. Sau khi học viên này qua đời, tôi cũng đến thăm một học viên khác đang chịu nghiệp bệnh, ho và hen suyễn. Một số học viên cũng đến nhà và giúp bà phát chính niệm trong nhiều ngày. Chúng tôi đã có một buổi chia sẻ ngắn. Tôi hỏi đồng tu luôn tinh tấn, sao lại xuất hiện tình trạng này? Một học viên cho rằng có lẽ vì bà không buông bỏ được một số chấp trước trong thời gian dài. 3. Buông bỏ những tư tưởng phụ diện. Từ tháng 11 năm 2018, có 4 học viên trong khu vực chúng tôi và 2 học viên ở khu vực khác đã qua đời. Hầu hết, họ đều bị ho, hen suyễn hoặc xương thận. Một học viên đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề và viết một bài chia sẻ nhắc nhở các học viên không được coi thường nghiệp bệnh và cần phát chính niệm lâu hơn và thường xuyên hơn. Hơn nữa, tôi muốn nhắc các đồng tu không nên có những suy nghĩ tiêu cực về các học viên đang cần giúp đỡ. Những tư tưởng phụ diện trong đầu chúng ta sẽ triệt đi sức mạnh của việc phát chính niệm. Các học viên trong khu vực chúng tôi đã làm tốt 3 việc và có thể phối hợp với nhau rất tốt. Phần lớn những cảnh sát và những người làm việc trong hệ thống tư pháp thông qua họ mà đã biết được chân tướng. 4. Trừ bỏ những quan niệm người thường và tư tưởng phụ diện. Khi nghĩ về sự ra đi sớm của các học viên, tôi có 2 suy nghĩ khác nhau. Một mặt, vài học viên đã không giữ tâm thuần chính khi trợ giúp các học viên, với quá nhiều nhân tố phụ diện tập trung ở một không gian khác. Mặt khác, một học viên khi đang trải qua nghiệp bệnh đã không buông bỏ những quan niệm người thường như lão, bệnh, tử và những cảm xúc của người thường đã tạo gián cách trong chỉnh thể các học viên. Tôi viết ra bài chia sẻ này để nhắc các học viên trong khu vực chúng tôi cần loại bỏ đi những quan niệm còn sót lại của con người và những suy nghĩ phụ diện về các đồng tu. Chúng ta cần thuần tịnh bản thân và bước đi thật vững chắc trên con đường tu luyện. Tôi cũng muốn nhắc các đồng tu trên toàn thế giới hãy hình thành chính niệm chỉnh thể, trừ bỏ những nhân tố tà ác cuối cùng trong tam giới và trong vũ trụ, bài trừ can nhiễu của cựu thế lực. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.